Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái luôn ở cùng, hướng dẫn và ban ơn lành dư dật trên quý vị và mỗi người trong gia đình. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh và đang học về gia đình ông Encana và bà Anne là cha mẹ của tiên tri Samuel. Chúng tôi đã trình bày đặc điểm của ông Encana và bà Anne. Chúng tôi cũng đã nói về bà Phenina là người vợ thứ của ông Encana. Qua những chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy hai đặc điểm đầu tiên của bà Phenina là: thứ nhất, bà được Chúa ban phước, có con trai, con gái, nhưng bà không biết ơn Chúa và không tạ ơn Chúa. Đặc điểm thứ hai chúng tôi đã nói đến là Phenina có tính ganh tị. Bà ganh vì Anne được chồng thương hơn, chia cho phần thức ăn nhiều hơn. Và vì ganh tị, Phenina làm những điều khiến cho Anne phải buồn khổ. Kinh Thánh ghi như sau: kẻ phân bì nàng, khung xiết trêu ghẹo nàng, để dục nàng lầm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy. Còn Phenina cứ trêu ghẹo nàng. Anne khóc và không ăn. Trích Samuel thứ nhất chương 1 câu 6 và 7. Đặc tính thứ ba của Phenina là bà cố tình làm khổ Anne. Tuy Kinh Thánh không nêu đích danh, nhưng chúng ta biết kẻ phân bì mà Kinh Thánh nói đó chính là Phenina. Hai chi tiết duy nhất Kinh Thánh ghi về Phenina là: thứ nhất, nàng khôn xiết trêu ghẹo Anne, và thứ hai, cứ trêu ghẹo nàng. Phenina ganh ghét Anne vì đó là người vợ lớn của chồng bà. Vợ lớn và vợ bé ganh ghét nhau là điều tự nhiên. Nhưng nỗi ganh ghét này càng gia tăng khi Phenina thấy chồng chia cho Anne phần thức ăn gấp đôi phần chia cho bà. Nếu là người có tình thương, Phenina sẽ thấy mình không có gì đáng phải ganh tị. Đúng ra bà phải thương và thông cảm với Anne. Chính vì Anne không có con mà bà được làm vợ Encana, và bà hơn Anne vì có con trai, con gái. Nếu là người tốt, Phenina phải thương Anne và cư xử thế nào để Anne không phải mặc cảm hay buồn khổ. Nhưng Kinh Thánh cho biết, Phenina phân bì và khôn xiết trêu ghẹo Anne để dục nàng lầm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Câu này có nghĩa là Phenina cố sức trêu ghẹo, tiếp tục trêu ghẹo và chọc tức Anne, để khiến bà bực bội vì Chúa đã không ban cho bà con cái. Một tác giả nọ viết về bà Phenina như sau: nếu trên đời này có người đàn bà nào không có trái tim, người đó chính là Phenina. Chỉ vì không con chứ không phải vì một lỗi lầm nào khác mà Anne trở thành mục tiêu cho Phenina trêu chọc, chế giễu. Mục đích của Phenina khi trêu chọc Anne là để khiến cho Anne lầm bầm và oán trách Chúa. Nhưng với tính kiên nhẫn, mềm mại, tính tự chế và nhờ có mối tâm giao mật thiết với Chúa, Anne đã không mắc bẫy của Phenina. Bà không chống chọi hay gây gổ với Phenina, nhưng bà chỉ đến với Chúa và dâng trình nỗi khổ của mình cho Ngài. Thưa quý vị, có lẽ nhiều người trong chúng ta ngày nay cũng đang sống trong hoàn cảnh đau thương như Anne ngày xưa. Bao nhiêu điều bất hạnh, thiệt thòi xảy đến trong cuộc đời mình, nhưng người chung quanh không thông cảm, không giúp đỡ mà còn tìm lý do để ganh ghét, trêu chọc, khiến cho chúng ta càng khổ hơn nữa. Nếu đang ở trong hoàn cảnh đó, chúng ta hãy noi gương Anne, không tức giận trả thù, cũng không oán trách Chúa để rồi mất đức tin, nhưng đến với Chúa với tấm lòng tan vỡ, dâng trình lên Chúa mọi nỗi niềm của mình. Chúa sẽ nghe và Ngài sẽ giúp chúng ta. Chúa sẽ lau khô nước mắt của chúng ta và ban cho chúng ta niềm vui và bình an vĩnh cửu của Ngài. Nếu quý vị đang ở trong hoàn cảnh đau buồn, cùng khốn, hãy đến dâng trình tất cả lên cho Chúa. Sứ đồ Gia Cơ khuyên, trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Trích Gia Cơ chương 5 câu 13. Sứ đồ Phi-e-rơ thì khuyên như sau. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 7. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trích thư Philip chương 4 câu 6 và 7. Lời Chúa luôn luôn nhắc nhở chúng ta mỗi khi gặp hoàn cảnh khó khăn, đau buồn, hãy đến với Chúa vì Ngài luôn luôn yêu thương, chăm sóc những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào gia đình Elkana. Đời sống của gia đình này như thế nào? Qua Samuel thứ nhất, chương 1, chúng ta thấy đời sống gia đình Elkana và Anne có nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm. Trước hết, vì cưới thêm Phenina, ông Elkana đã đi ra ngoài khuôn mẫu mà Chúa định cho hôn nhân. Ý định của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân là hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Chúng ta thấy khuôn mẫu này trong Sáng Thế Ký chương thứ 2, sách đầu tiên của Kinh Thánh. Khi Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân đầu tiên cho Adam và Eva. Và khi dạy về hôn nhân, Chúa Giêsu cũng nhắc lại khuôn mẫu này. Chúa phán, Đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ và có phán rằng, vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình. Hai người sẽ cùng nên một thịt. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 4 và 5. Hôn nhân của ông Elkana có ba người nên đã đi ra ngoài khuôn mẫu của Chúa. Ngày nay có nhiều người xưng mình là người tin Chúa, nhưng vì ích kỷ, vì ham sắc dục đã bất tuân lời Chúa, sống trong một hôn nhân đi ra ngoài mẫu mực của Đức Chúa Trời. Đây là điều thật đáng tiếc và đáng buồn. Vì những hôn nhân đó không được phước của Chúa, nhưng phải đối diện với nhiều nan đề, tương tự như những nan đề trong hôn nhân của ông Elkana. Đặc điểm thứ hai trong hôn nhân của ông Elkana là thiếu hiệp một. Vì vợ lớn không có con, nên ông Elkana cưới thêm vợ khác. Đây là lý do thấy như là chính đáng. Nhưng dù vì lý do gì, khi một hôn nhân có người thứ ba hay thứ tư chen vào, dù là công khai hay lén lút, hôn nhân đó không còn là sự hiệp nhất trọn vẹn như Chúa định. Tiêu chuẩn của Chúa là hai người sẽ nên một. Vì vậy, ba người hay bốn người không thể nào nên một được. Một hôn nhân không theo mẫu mực của Đấng tạo hóa sẽ có nhiều nan đề, như chúng ta đã thấy trong hôn nhân của Elkana. Người vợ lớn đau khổ, buồn khóc. Người vợ thứ ganh tị nên trêu chọc luôn luôn. Ông chồng thì khổ tâm vì không biết xử trí làm sao cho vừa lòng mọi người. Cầu xin Chúa giúp chúng ta đừng vì một lý do nào mà khiến hôn nhân của mình đi ra ngoài mẫu mực của Chúa. Cũng đừng bao giờ vì lợi lộc vật chất hay vì cảm xúc của con tim mà bằng lòng bước vào một hôn nhân đi sai mẫu mực Chúa định. Khi đi ra ngoài khuôn mẫu của Chúa, chúng ta sẽ không tránh khỏi đau buồn và bất hạnh. Hôn nhân của Elkanah không những thiếu hiệp một, nhưng cũng thiếu công bình. Vì muốn cho người vợ lớn vui, ông Elkanah đã không công bằng trong cách đối xử với hai người vợ. Kinh Thánh ghi, đến ngày Elkanah dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần, ban cho Phenina vợ mình và cho các con trai và con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anna một phần bằng hai vì người thương nàng. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy. Sự thiên vị hay thương yêu không đồng đều là điều tai hại cho hạnh phúc gia đình. Dù là thiên vị giữa vợ, chồng hay giữa cha mẹ với con cái, người được thiên vị chưa hẳn đã vui, đã thích, mà người bị thua thiệt sẽ sinh ra ganh tị, ganh tức. Bằng chứng là vì chồng thiên vị nên bà Phenina cứ trêu ghẹo, trêu chọc Anne, khiến Anne phải khổ, phải khóc. Và một đặc điểm rõ ràng chúng ta thấy trong hôn nhân của Elkanah là không hạnh phúc. Gia đình của người đa thê không thể nào hạnh phúc. Vì có hai vợ, ông Elkanah không thể dành trọn vẹn tình yêu của ông cho một người nào. Trái lại, ông phải san sẻ tình yêu, thì giờ và sự chăm sóc cho hai người đàn bà cùng một lúc. Cả ba người trong gia đình ông Elkanah đều khổ. Bà Anne khổ vì tình yêu chồng dành cho bà không trọn vẹn, và bà bị người vợ thứ khinh khi trêu ghẹo, ganh ghét, chế giễu. Vì vậy, dù được chồng yêu thương hơn, Anne vẫn không vui, không hạnh phúc. Phenina cũng khổ, dù bà hơn Anne vì có con trai, con gái, nhưng bà biết chồng không thương mình mà chỉ thương người vợ lớn. Chồng thiên vị Anne một cách rõ ràng, không che giấu. Với tự ái và bản tính ích kỷ của con người, bà Phenina không thể nào nói rằng mình có một hôn nhân hạnh phúc. Ông Elkanah cũng khổ vì hai người vợ không hòa thuận với nhau. Người này ganh ghét người kia buồn bực vì người nọ. Ông phải sống trong căng thẳng, lúc nào cũng phải tìm cách để làm vừa lòng cả hai. Thưa quý vị, đây là thảm cảnh xảy ra trong những gia đình không sống theo mẫu mực mà Chúa đã định cho hôn nhân. Bài học về gia đình Elkanah và Anne hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày bài cuối cùng về gia đình này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.